nói là Yến Tử một hôm đi sứ nước Tấn về qua cái vùng Trung Mâu huyện ấy, thì giữa đường ấy bắt gặp một cái anh bần cùng nhưng mà cái khí phách có vẻ phi phàm lắm. Anh này đang còn ăn mặc rách rưới nhưng mà gánh củi ngồi bên lề đường. Thành ra Yến Tử mới cho người đến hỏi anh ta rằng là anh là ai. Anh này nói tôi tên là Việt Thạch Phụ. Mẹ hỏi là Yến Tử hỏi tại sao anh lại ra nông nỗi như vậy, bảo là tại vì tôi làm cu ly nô bộc đó, mà vì là khùng gia cảnh nghèo khổ quá, cơm ăn cơm áo không đủ, thành ra chỉ có đi làm công để mà kiếm sống được thôi. Thế Yến Tử nghe biết là Việt Thạch Phụ đã 3 năm trời đi làm nô bộc khổ nhọc như vậy, cho nên vì như thế đó mà Yến Tử một cách hào sảng vô cùng tháo một con ngựa ở trên cái cỗ xe của mình ra đó, bán đi để mà chuộc Việt Thạch Phụ. Đem Việt Thạch Phụ về tới nhà thì Yến Tử bỏ đi thẳng vào nhà chẳng nói chẳng rằng. Nên Việt Thạch Phụ nó bất mãn vô cùng, nó mới nói với Tả Hữu rằng là tôi nay không có chơi với ông quan này nữa, tôi duyệt giao tôi đi về. Thì bây giờ Yến Tử mới nói là tôi chưa từng có kết bằng hữu với anh, tôi chỉ thấy anh là một kẻ nô bộc 3 năm nay cũng khổ, thành ra tôi giúp đỡ anh, tôi chuộc anh, tôi đối xử với anh như vậy chưa đủ sao mà anh bày đặt đối xử tôi như thế kia. Việt Thạch Phụ mới nói rằng là tôi từng nghe nói rằng là cái kẻ chí sĩ á, vì không có ai hiểu họ cho nên họ mới bị khổ đó. Là nếu mà có người nào mà hân tưởng được cái tài nghệ của họ đó thì họ mới có thể thi triển nó được. Mà người quân tử nó thì có cái đức tính rằng là không khi nào mà do có công với người ta mà để trở lại khinh bỉ người ta. Mà người quân tử á đó, cũng có một cái đức tính á, rằng là không có vì thọ ân mà phải luồn cúi. Chắc là vừa nói cái vị trí của Yến Tử vừa nói vị trí của mình đó. Cho nên tôi đây đó, làm nô lệ 3 năm rồi đó, chẳng có một người nào hiểu tôi. Hôm nay đây tôi nghĩ rằng là đó, ngài đó giúp đỡ tôi là người hiểu biết tôi, hóa ra rằng là đó, ngài đối với tôi nó cũng chẳng có một chút liễu giải gì, cũng lãnh đạm như thường, chẳng có thèm chào hỏi gì hết, coi tôi như là đứa nô lệ vậy. Mà đã coi như nô lệ thì thôi đem tôi ra chợ bán đi. Yến Tử nghe nói như vậy thì mới mới hướng với Việt Thạch Phụ mà xin lỗi. Và nó ban đầu tôi nhìn thấy cái bên ngoài của ông thôi, nhưng mà bây giờ thì tôi hiểu rõ được tâm ý của ông. Vậy thì á đó, ông cũng nên hiểu cho một điều, cái người mà biết hối cải rồi á thì không có nên nói cái lỗi đó ra nữa đó, mà cũng đừng có bao giờ nên á bình phẩm á những cái lời nói sai đó nữa. Hôm nay đây đó, tôi đến anh thành khẩn đó nhận lỗi, hy vọng rằng là ông đừng có bội bội mà bội khí tôi á. Rồi thì Yến Tử mới làm tiệc đãi đằng Việt Thạch Phụ rất là long trọng. Thì như vậy cho nên về sau này người ta mới khen ngợi, người ta bảo là người thế tục bình thường khi họ có công với ai á, thì họ họ kiêu ngạo với người đó. Thì Yến Tử thì khác đó. Yến Tử đã có công với người ta, giúp người ta rồi mà lại còn biết nhận lỗi, mà còn biết biết hạ mình. Thì đó là so với tục nhân đó, thì nghĩa là gọi rằng là một trời một vực, không có giống tục nhân tí xíu nào hết á. Đó. Vậy mới biết rằng là đó là cái phương pháp thành công của Yến Tử, của Yến Anh á. Rồi Tử là cái người mà bản chất là sống rất là chất phát mộc mạc, cho nên ngay khi mà vua Tề Thành Công đó mà muốn ban cấp cho Yến Tử đó, là thành ấp mà chợ búa nhà cửa, thì Yến Tử đều không có tiếp thọ mà đều từ chối. Mà cái chỗ ở của Yến Tử đó thì xung quanh nó là chợ búa, cho nên nó huyên náo ồn ào, nó sình lầy, nó lầy lội mà nó chật hẹp đó. Anh ra vì vậy Tề Thành Công muốn ở Yến Anh phải nên rời nhà đi một cái chỗ hoàn cảnh tốt đẹp hơn nhiều lắm để mà ở. Thì Yến Anh từ khước thì mà nói rằng là hồi xưa nay nó đã truyền bao nhiêu đời rồi đều ở tại chỗ này, hiện tại đây nó tôi á thần nó không có tư cách đó để mà mà kế thừa những cái vấn đề đó, chỉ có thích ở tại chỗ này tương đối đó, là không có xa xỉ lắm mà lại còn gần chợ búa, đi mua sắm đồ đạc gì cũng phương tiện mà không có phải phiền đến người khác. Thì Thành Công mới cười giễu mới nói, Thành Công đâu có tin là Yến Tử đi ra chợ búa mà. Thành ra Thành Công cười nói rằng là như vậy chứ không có biết rằng là ngoài chợ cái bán cái thứ gì đắt, cái thứ gì rẻ không, trắc nghiệm à. Yến Tử nói làm sao tôi không biết. Yến Tử cứ lợi dụng là đương thời là Thành Công hay chặt chân, có cái hình phạt như vậy. Thành ra có một cái nghề làm là làm chân giả để mà bán cho mấy cái tay bị chặt chân. Thành ra Yến Tử lợi dụng cái cơ hội mà Cảnh Công hỏi mình rằng là đó, biết cái gì rẻ cái gì đắt, thì Yến Tử mới nói ở ngoài chợ đó chân giả thì đắt đó, mà giày dép thì rẻ ối, tại vì què hết rồi, thằng nào mua làm gì, để mua chân giả hết. ý của Yến Anh là như vậy. Nhưng mà Cảnh Công nghe xong đó, thì cũng thấm thía, cho nên sau đó, đó thì Cảnh Công bắt đầu ra giảm cái hình phạt đi. Thì nó, nước Tề đó là nhờ có Yến Tử là một vị quan hiền nhân như vậy cho nên được hưởng nhiều điều lợi ích vô cùng. Yến Tử luôn luôn là người không bao giờ bỏ sót bất cứ một cơ hội nào để có thể đưa những ý kiến tốt đẹp cho Cảnh Công, và rất được Cảnh Công tiếp nạp, khiến cho nước Tề và bá tính đều được thọ hưởng cái phúc lạc ấy. Một lần nữa thì Cảnh Công muốn phong nó 11 cái chợ ở khu Bình Âm cho Yến Tử làm cái nơi bổng lộc thông thuế, mà làm bổng lộc và lương ấy. Thì Yến Tử nghĩa là tha thiết ghê lắm để mà trình bày rằng là vua xưa nay thích xây cung điện, thích giải trí, lại thích lâu lâu lại thích rượu võ sưng oai hưng binh đánh chiến tranh, thành ra dân chúng nó khổ kiệt vô cùng, tinh lực của nó cũng nghĩa là gọi rằng là mệt mỏi, mà cái tầng lớp thấp nhất ở trong dân chúng nó khổ sở, nó oán hận cả vua. Tôi là bậc quan liêu ở trong triều đình, trước tiên ấy phải nghĩ lợi cho vua, rồi sau đó thì mới có thể lo cho cái thân mình được. Bởi sao? Bởi nếu quốc gia mà không ổn định thì tự bản thân tôi với nhà cửa tôi cũng làm sao mà có thể nguyên vẹn được. Yến Tử mới xin với vua, thay vì cho Yến Tử đất đai để làm bổng lộc thì Yến Tử xin bổng lộc bằng ba cái chính sách sau đây. Thứ nhất thì vua giảm thuế cho mấy người mà đánh cá với lại làm muối, chờ búa cũng vậy đó. Rồi thứ hai là giảm thuế 1/10 cho nhân dân. Thứ ba là giảm nhẹ hình phạt đi, dễ dàng tha thứ hơn, khoan hồng hơn. Thì nếu vua mà chịu ba điều đó thì coi như là vua đã ban bổng lộc cho Yến Anh rồi. Thì Cảnh Công nghe xong đó, thì nhận ra là Yến Tử xác thật đó, là người luôn luôn đó, suy nghĩ đến những điều lợi nước, an dân, cho nên rất là sàng khoái tiếp nhận mà nói rằng như vậy thì cứ chiếu theo sự đề nghị của ngài á mà làm, tức là chấp nhận đó. Thì sau khi mà chấp nhận ba cái chính sách đó của Yến Anh rồi á, thì Tề Cảnh Công phái người đi dò xét những nước xung quanh. Thì những nước xung quanh nó nước lớn thì nói rằng là nước Tề nó ổn định rồi, thành ra không dám xâm phạm nó, thì nó ổn định, nó mạnh rồi. Còn nước nhỏ á thì mừng rỡ nói là nước Tề không có gọi rằng xâm lấn mình, không có đàn áp mình. Thành ra nước lớn thì nể sợ, nước nhỏ thì được an vui lây. Thành ra không phải chỉ có nước Tề được thôi, mà là mấy nước kia cũng được. Thì như thế thì mình thấy rằng là ngụ ý của Yến Tử đó là cái vấn đề rằng là Yến Tử là người không có coi cái lợi của riêng mình là lợi, mà Yến Tử khi nào cũng thấy cái lợi của riêng mình là phi lợi, mà cái lợi của tập thể nó mới là cái lợi của mình. Yến Tử là người hiểu như vậy đó. Thì đại khái như thế mình làm sao mà an được khi xung quanh mình nó toàn là những đứa bất an. Thành ra hễ mình làm cho xung quanh mình an hết thì tự dưng mình an. Đó là cái kiến giải của Yến Anh. Những cái kiến giải đó thì hợp với lại Phật giáo thôi. Nếu mà mình hiểu là Yến Anh là cùng một thời với lại Khổng Tử. Ngay khi mà Yến Anh làm tướng nước Tề á, thì Lỗ đó là Khổng Tử, đánh ra ngang hàng nhau cùng một thời kỳ mà cùng từng đụng độ nhau. Tại vì nước Tề với nước Lỗ sát biên giới mà là đều rằng là thuộc cái vùng mà gọi là Sơn Đông bây giờ, tỉnh Sơn Đông bây giờ. Thành ra hai tay nghĩa là gọi là thánh hiền kiêm nghĩa là gọi là chính trị gia của thời chiến quốc này là từng đụng độ, nghĩa là fast là fast á, tức là khi mà nước Tề với lại nước Lỗ mà họp hội nghị, gọi là gọi rằng là hội nghị giữa hai cái nước đó, đó mà nước Lỗ yếu hơn, nước Lỗ khi nào cũng sợ nước Tề hết á, Tề mạnh hơn. Bây giờ Khổng Tử đó đi với lại Lỗ, vua Lỗ, còn Yến Anh đi với vua Tề để ước hội. Mà Yến Anh cũng nể Khổng Tử lắm, nghe tiếng này, Khổng Tử cũng kính nể Yến Anh lắm, cũng biết tiếng, và hai người đó là đồng thời với nhau. Thì mình biết là nước Tề mà trong lịch sử của nước Tề là chỉ có hai tay chính trị gia nổi tiếng thôi, mà Quản Trọng, Quản Di Ngô mới là Yến Anh, mà Quản Di Ngô trước là thời Tề Hoàn Công, còn Yến Anh là thời của Tề Cảnh Công, là đều nước Tề đều hưng thịnh hết.